phúc âm hóa bản thân mình trước hết. Suy niệm tin mừng Luca chương 10, câu 1 tới 12, câu 17 tới 20. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 14 thường niên. Người chủ ruộng sẽ rất lo âu và sốt ruột khi nhìn thấy đồng lúa mênh mông bát ngát của mình đang vào thời kỳ chín rụng mà chẳng tìm đâu ra thợ gặt để thu hoạch lúa về. Chúa Giêsu cũng cảm thấy tâm hồn nôn nao xao xuyến khi phần đông nhân loại đang cần được cứu độ một cách khẩn thiết, nhưng chẳng mấy ai dấn bước đem ơn cứu độ cho họ. Thế nên, khi sai 72 môn đệ ra đi, Chúa Giêsu căn dặn các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Lời căn dặn này hôm nay cũng được lặp lại với mỗi người chúng ta. Đáp lời Chúa mời gọi, chúng ta sẵn sàng cầu xin có thêm thợ gặt. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ cầu cho ai đi làm thợ gặt đây? Ai là thợ gặt của Chúa? Khi cầu xin ơn bình an, sức khỏe và may mắn, thì chúng ta cầu cho bản thân ta trước. Còn khi cầu cho người làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa, thì chúng ta cầu Chúa ban ơn đó cho những người khác ngoại trừ ta. Nhưng dù muốn dù không, thì chúng ta đã là thợ gặt chính danh ngay từ khi được lãnh bí tích thánh tẩy. Nhờ bí tích này, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Giêsu, nên được thông dự vào chức vụ ngôn sứ, tức sứ vụ loan tin mừng của Ngài. Vậy thì, trách nhiệm gặt lúa là trách nhiệm của chúng ta, không thể thoái thác được, trừ phi chúng ta tự tách lìa mình khỏi thân thể Chúa. Là thợ gặt của Thiên Chúa, chúng ta cũng được sai đi để loan tin mừng nước trời, để đẩy lùi quyền lực của ma quỷ như 12 tông đồ và 72 môn đệ xưa. Ai là người cần được rao giảng trước tiên? Đứng trước đồng lúa mênh mông, thợ gặt không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói khác đi, phải loan tin mừng cho ai trước hết? Giáo điểm đầu tiên cần được rao giảng tin mừng là thế giới nội tâm của chúng ta. Vì dù mang danh là Kitô hữu, nhưng có thể chúng ta còn xa lạ với tin mừng. Xa lạ với tin mừng vì chúng ta chưa đọc hết bốn tin mừng và chưa từng khám phá kho tàng khôn ngoan chứa đựng trong đó. Xa lạ với tin mừng vì đời sống chúng ta và những giáo huấn của tin mừng còn cách biệt rất xa. Nếu tin mừng của Chúa Giêsu chưa sáng lên trong cuộc đời ta, chưa bừng cháy trong tim ta, thì làm sao chúng ta có thể đem lửa tin mừng ấy thắp lên cho người khác được? Không ai có thể cho điều mình không có. Thế nên, chính bản thân chúng ta phải được phúc âm hóa trước, rồi ta mới có thể phúc âm hóa tha nhân. Ai là người cần được xua trừ ma quỷ trước tiên? Sứ mạng thứ hai mà Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ song song với việc loan báo tin mừng, là giải thoát con người khỏi quyền lực của Satan. Chưa bao giờ quyền lực Satan trở nên khủng khiếp và mãnh liệt như trong thế kỷ này. Ma quỷ đã tận dụng mọi phương tiện truyền thông như sách báo, văn chương nghệ thuật, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, internet, âm nhạc, hội họa, vân vân, để lôi cuốn nhiều người vào cạm bẫy và tội lỗi. Ma quỷ đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhưng cũng phải nhận rằng ma quỷ cũng đang chi phối mạnh mẽ cuộc đời chúng ta, đang lôi kéo chúng ta làm nhiều điều sai trái. Một người đang mang xiềng xích không thể giải thoát được ai. Vậy thì trước khi giải thoát người khác khỏi ách Satan, chúng ta phải tự giải thoát mình trước. Vậy người đầu tiên cần được giải thoát khỏi quyền lực ma quỷ lại cũng là chính chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, qua tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại cho chúng con biết, sau cuộc hành trình truyền giáo ngắn ngày, 72 môn đệ vui vẻ trở về báo cáo với Chúa nhiều thắng lợi vẻ vang. Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Luca chương 10, câu 17. Xin Chúa giúp chúng con là những người được Chúa sai đi thi hành sứ vụ, cũng đạt được những thắng lợi vẻ vang như vậy ngay nơi chính bản thân mình.